trữ tình để cung ứng nhu cầu của sinh hoạt nông thôn, dịp ăn tân gia, dịp cưới hỏi. Nhưng dịch vụ lớn và đòi hỏi tay nghề cao vẫn là tế lễ ở đình miếu. Ta không ngạc nhiên khi thấy bản giọng cổ được khai sáng từ một nghệ nhân của ban nhạc lễ ở tận Bạc Liêu. Xuất xứ này cũng giải thích tại sao bản giọng cổ được phát triển và sống mãi, nhờ nét linh động và tự bản thân của nó đã là dân tộc rồi. Ngày nay theo Tây Phương đã phổ biến lệ đem tràng qua để phúng điếu khá gọn, nhưng ta vẫn thấy sự thích ứng của văn hóa Việt ngay ở thành thị, dùng hoa sen làm cốt lõi cho tràng hoa đám tang, ngụ ý sự siêu thoát. Thời xưa phổ biến nhất là đi điếu với tấm giảng, dùng nét chữ để ca ngợi hoặc thương tiếc. Giá hạt quy thiên, cởi hạt về trời, lắm khi ca ngợi tài hoa của người quá cố. Thí dụ như gặp tấm giảng đề, biển thước tái thế, ta hiểu là tạ ơn người thầy thuốc đã cứu giúp ta. Lễ động quan còn gọi là di quan, chuyển cửu quả thật có nội dung không phù phiếm. Người quá cố phải ra khỏi nhà, lần cuối cùng xem như không bao giờ trở lại, quả chăng là trong diễn mơ của người thân. Vào buổi sáng lễ di quan, chuyển quan tài ra trước nhà, nơi trang trọng nhất thường là hàng ba hoặc thảo bạc, nhà chật thì khiêng quan tài lên xoay tròn một vòng hoặc nhấc lên để xuống nhẹ nhàng trong ba lần như đi vòng quanh nhà lần chót. Những người chịu tang lạy hai lạy, sau đó nhà sư tụng kinh, đúng giờ thì khiêng bàn thờ tang hoặc cái giường thờ qua một bên. Ở thôn quê ngày xưa luôn luôn có tổ chức thao tác cho vài thanh niên chuyên khiêng quan tài sao cho êm ái, ngay thẳng, không chao đảo, ít nhất là từ trong nhà ra sân, gọi nhà vàng âm công. Người khiêng là đô tùy hoặc đạo tỳ, chẳng rõ tiếng nào đúng, nhưng có lẽ là đạo, bằng cớ là khi điều khiển, lắm khi người nhân quan ra lệnh tập họp, bớ đạo hò. Tôi hiểu nhân quan theo nghĩa người đạo diễn, ông nhân trong gánh hát bội còn gọi thầy tuồng. Nghi thức của đạo tỳ phải chăng là nét độc đáo của người Việt? Khi khiêng quan tài muốn cho bớt mệt nhọc, lắm khi hò hát theo làn điệu riêng, gọi hò đưa linh, có từ đời nhà Trần hoặc sớm hơn. Phía Nam thường giải thích đó là diễn tập sự tích văn lía, khởi nghĩa chống Chúa Nguyễn thời Nguyễn Phúc Chu. Khi lên núi ẩn vào truông mây, văn lía bị đặt ngoài vòng pháp luật, bỗng hay tin mẹ mất. Để báo hiếu, chàng nghĩ đến việc đánh cắp cái quan tài và đất cảnh giác bọn quan quân Chúa Nguyễn đang rình rập. Chàng bố trí một số tay em đến lúc nửa khuya, tuyệt đối im lặng, ngậm thẻ, ngậm tâm. Quả thật, nhờ tinh thần kỷ luật cao mà bọn tay em này đem cái quan tài về truông mây, trong khi quân sĩ Chúa Nguyễn đang ngủ say. Vì vậy, thời trước năm 1945, đạo tỳ thường mặc quần áo đen, nai nịt hẳn hòi, như bọn lâu la của chàng lía thuở nào. Người nhân quan làm lễ trước quan tài, sau đó bịch khăn tang, kính cẩn, mặc dầu người quá cố lắm khi còn trẻ, tuổi tác đáng con cháu. Đạo tỳ bước vào đi theo thứ tự, tay cầm nhang quỳ xuống lạy. Vì cầm nhang nên động tác phải thích hợp, sao cho cây nhang không đụng xuống chiếc chiếu, gọi lễ bái quan. Theo tôi, việc lạy người chết này mang tính nhân bản. Người làm nghề động quan mang mặc cảm là trông chờ có nhiều người chết để được làm dịch vụ với thù lao. Lạy như để tạ ơn, xin lỗi người quá cố rằng đây là chuyện phải làm do nghề nghiệp. Theo hiệu lệnh, lắm khi người nhân quan nói khẽ hoặc dùng hai miếng gỗ ngắn mà gõ nhẹ. Thân nhân theo sau, trong khi người con trưởng nam đi trước với cái lư hương hoặc có người thân bưng giúp, vài nơi phải ra ngoài sân rồi mới được gõ sanh làm hiệu lệnh. Có lệ hò hát, lời lẽ thương tiếc người quá cố, buồn bã cơn ly biệt. Đành rằng ai cũng sống gửi thác về, lại bày lệ phá hoàng. Một người ăn mặc kiểu thầy phù thầy pháp, cầm ngọn nến hoặc cây đuốc mà múa nhảy chung quanh quan tài, Ngụ ý trong lúc Hoàng tại nhà, bao nhiêu ma quỷ loại ác ôn đến quyến rũ, người chết có thể ngu dại tuân lời chúng, không chịu đi chờ khuấy rối thân nhân. Sau này ở vài miền quê còn bày ra người phá Hoàng cầm máy di âm, tóc tai như cao bồi, đeo đồng hồ vàng, để múa may kiểu cổ động tiếp thị. Vì tuân thủ kỷ luật không để cho quan tài chao đảo, người chết có thể rời khỏi nhà một cách êm ái, nên chủ nhà đặt cái ly đầy rượu ngay đầu quan tài, bên dưới lót sẵn tiền hoặc tấm giấy vàng bạc. Ngụ ý nếu ly rượu không đổ thì được thưởng. Lắm khi ở nhà lầu nhiều tầng, thời trước đưa quan tài xuống đất không dễ, vì thang lầu chật hẹp. Giả lại chủ nhà và đạo tỳ đồng ý trình diễn kỹ thuật với giá thù lao cao. Quan tài được khiêng thẳng ra cửa cái của tầng lầu cao, khi hạ xuống thì dùng tre làm dàn giáo khá nguy hiểm. Lại thử đặt cái quan tài sát nền gạch bông như là sự thách thức. Muốn nhấc quan tài lên, đạo tỳ phải tìm nơi nào có thể đặt ngón tay vào, nhưng quá nặng nề. Chỉ còn kỹ thuật duy nhất, kiểu thủ công, là 5-3 người lực lưỡng kề vai vào bên vách quan tài, nhấc lên một lượt. Quan tài vừa nhấc lên khoảng vài ly milimét, một người đã nhanh tay lót sát nền gạch một đồng xu bằng đồng, kiểu tiền thời Pháp. Nhờ cái thế ấy, họ tiếp tục nhấc lên từng đợt để chêm vào khoảng 5 đồng xu bằng đồng. Rốt cuộc, tạo đủ khe hở để thò ngón tay vào. Lát sau họ khiêng quan tài dễ dàng, ai cũng biết, khiêng với sức mạnh của 10 ngón tay. Nhờ đó, người nhân quan và đô tùy nổi danh có thừa uy tín để chào hàng. Những gia đình trọc phú thời xưa dám tung tiền ra để làm công việc báo hiếu. Dọc đường vừa ra khỏi nhà, người con trai phải dây mặt trở lại, dùng hai tay mà đẩy ngược tượng trưng, ngụ ý trì hoãn việc chuyển quan tài. Thà rằng cha mẹ được hoàng ngày nào hay ngày ấy. Khi ra đi thì nên ra chậm chạp, gặp nơi lồi lõm hoặc nơi bằng phẳng, nhưng cứ tưởng tượng nơi gập ghềnh, con dâu nằm xuống đất, ngoảnh đầu trở vào nhà, con gái thì nằm nhìn ra đường về quyệt, gọi là tìm mọi cách để cho linh cữu cha mẹ bớt nghiêng qua nghiêng lại, càng êm ái càng tốt. Kiểu lót đường, tượng trưng, chứng tỏ con cái cố gắng làm những gì có thể làm được. Lần cuối cùng để báo hiếu, tự xem mình như một thứ vật dụng. Theo lệ xưa, ở đâu cũng có thần thánh ma quỷ. Ngoài đường, suốt lộ trình mà linh cữu sẽ đi ngang qua, có thần lộ ngũ phương, phải cáo tế với rượu. Từ sáng sớm, cầu mong đi dọc đường được yên ổn. Lại cần báo tin trước cho thổ địa. Vị thần đất cai quản nơi đã đào quyệt sẵn sẽ đặt quan tài xuống. Lại cáo giới, cái nhà vàng khi đặt quan tài lên, bày lễ khiển điện, xin dư thần phò hộ cho nhà vàng được vững chắc, không gãy đổ dọc đường, cầu cho đô tùy đi đường không té, không sụp nơi đất khập khiển. Mỗi lần cáo tế linh tinh như thế, thầy cúng với thân nhân đi theo đọc lên công thức viết sẵn kiểu đơn từ. Nghi lễ thời xưa bày ra nhiều dịch vụ cho thầy cúng và cho những người biết chút ít chữ Hán làm việc, để rồi được thưởng vì khổ chủ phải tạ ơn họ. Nhà vàng bắt đầu di chuyển, dẫn đầu là một vị pháp sư mặc áo ngắn, đầu đội da thú, cầm gươm bằng cây múa men, xua đuổi ác quỷ. Theo sau, khi khổ chủ dám tiêu xài, còn 5-7 đệ tử của pháp sư, cầm gươm múa men, đeo mặt nạ hoặc hóa trang, vẽ chân mày, vẽ mặt cho đen đúa như vị hung thần. Việc nói trên ít thấy, thông thường có thể bày ra hai hình nộm sườn tre, phất giấy với cái lưỡi thật dài và đen gọi ông tiêu. Dẫn đầu là nhà sư tụng gõ mõ, kế đến cái bàn với tấm vải tang treo hai chữ ca ngợi đức tính người quá cố như Can Trực hoặc Trinh Thuận nếu là đàn bà. Kế đến một cái bàn có người khiêng với tấm triệu, Minh Tinh đã nói, giới thiệu lý lịch người quá cố. Phía sau, nếu nhà khá giả, còn bàn hương án đặt trái cây, cơm chén đũa hoặc con heo quay. Bàn dông theo sau, đặt cái bài vị hoặc bức ảnh người quá cố. Thời xưa muốn cho lộ trình được êm ái, bày ra người cầm lá cờ khá to, gọi công bố, với nhiệm vụ phất cờ làm hiệu lệnh khi sắp qua cầu nhỏ, gần đến khúc quanh đường xấu, để phía sau người khiêng chuẩn bị bước từng bước cẩn thận. Lắm khi đưa quan tài từ nhà ra giữa đồng ruộng, không đủ tiện nghi, nhưng ngày nay xe ô tô làm dịch vụ, thì khiêng quan tài trên vai, cái quan tài nhà giàu làm với gỗ quý quá nặng. Quan tài đặt trên một mặt bằng thường lót ván dày, hai bên có hai cây đòn dài để đạo tỳ đặt lên vai, gọi đòn rồng vì chạm hình con rồng, với đầu và đuôi rõ rệt. Người dẫn đầu cầm lá cờ công bố nói trên, đứng trên cái bàn khá cao, với người khiêng để quan sát kỹ phía trước. Thêm người đánh trống nhỏ, đánh chiêng làm hiệu lệnh theo công thức, sắp sửa quẹo trái, đất lúng sình. Sau cái bàn dông, nghĩa là dông hồn, là nhà vàng, nhiều nơi bày ra kiểu nhà vàng sang trọng, với cái nhà nhỏ đi trước, thay cho bàn dông, kế đến nhà vàng chính thức. Vàng là gì? Theo tự vị Huỳnh Tịnh Của, thì nhà vàng được giải thích là đồ âm công có sơn thép vàng. Như vậy đã rõ nghĩa. Người chết được quý trọng, di chuyển trong ngôi nhà tạm, vàng son tráng lệ. Thời xưa quen gọi những dụng cụ để mai táng là đồ âm công, nay còn quen gọi tắt là nhà đồ. Nhà sang trọng, thép vàng, như trường hợp của trọc phú hay vị quan to. Bốn phía nhà vàng thường treo những kiểu bao lam chạm trổ, nào mẫu đơn, trĩ, bầu linh dược, nhiều nhất là cảnh bát tiên. Tám vị tiên bất tử sống thênh thang no ấm rong chơi nơi chốn bồng lai tiên cảnh. Bày lệ rải giấy tiền vàng bạc dọc theo đường như lo hối lộ cho ma quỷ. Phía trước nhà vàng, ban nhạc kèn trống, đàn dây, trống cơm, trỗi bản bi ai. Ở thị thành ta thường gặp phổ biến trong giới người qua, những bản nhạc Tây khá huyên náo, thêm cậu nhạc trưởng cầm đũa nhịp hiệu lệnh, thỉnh thoảng quăng cây đũa ấy, trong thực tế là cây gậy ngắn lên cao, rồi chụp gọn gàng, tiếp tục đánh nhịp, múa men, nên hiểu là người qua ở chợ lớn, từ lâu có tổ chức những ban tân nhạc. Ai ủng hộ cứ đóng lệ phí, để rồi sau khi mất, mặc nhiên được ban nhạc đến phục vụ miễn phí. Dàn nhạc Tây phản phất kiểu ban quân nhạc của lính Tây thời Pháp thuộc. Người nhạc trưởng khi diễu hành cần khoa trương động tác. Theo lệ người qua, nếu cha mẹ đã mất được xem như còn sống, thì vẫn được cung phụng và hưởng thụ những gì ngon nhất, hợp thời trang nhất, thậm chí trình diễn những bản trữ tình hoặc ca ngợi ái tình theo thời trang, cũng như cúng những món bánh kẹo đắt tiền theo thời trang, không cần món cổ truyền. Thời xưa con cháu đi theo sau, mặc tang phục được cô lập trong bốn bức màn vải trắng. Theo sau còn bà con xa, chòm xóm quen thuộc. Lắm người vì lý do riêng, chỉ đi được một quãng đường rồi rút lui. Người Á Đông ta đôi khi vô ý bàn riêng việc làm ăn, khi đi sau quan tài, thậm chí chế giễu kín đáo, nói xấu người quá cố. Mặc dầu trong thực tế người quá cố có nhiều nét tiêu cực. Theo ý nhiều người, nên tránh những hành vi vô trách nhiệm. Nếu không thích, nên đi một đổi hoặc không đưa đám. Người Tây Phương rất thận trọng việc này. Nhiều khi, nhất là ở miền quê, bày tiệc ăn uống suốt thời gian hoàng tại nhà. Không bày thì kẻ chê người trách. Lắm khi lợi dụng, lúc tan gia bối rối còn bày mưu giặc, đánh cắp qua trái trong giường. Lễ hạ quyệt cử hành đơn giản, đến nơi đặt gần miệng quyệt, thắp nhang, nhà sư tụng kinh. Lắm khi cho pháp sư cầm ngọn kiếm bằng cây múa nhiều vòng, ngụ ý trừ ma quái. Từ trước, thầy địa lý đã xem kỹ, khi đặt quan tài xuống rồi, thầy địa lý dùng địa bàn kiểm soát cho đúng hướng, con cháu lạy lần cuối cùng. Lệ mỗi người thân hoặc bạn bè đưa đám lượm cục đất hoặc nắm cát bỏ xuống quyệt, ngụ ý tạo sự ấm áp cho người quá cố có từ bao giờ. Nhiều người cho rằng thời xưa chẳng thấy lệ bỏ đất, chỉ lúc sau này chịu ảnh hưởng Tây Phương, cát bụi trở về cát bụi. Lắm khi tang chủ yêu cầu chỉ ném đất chứ không ném cành hoa xuống, e cành hoa sẽ héo, về sau tạo ra khoảng trống dưới quyệt. Lại tế thổ địa khá phiền phức. Thông thường người trong dòng họ đốt mớ nhang đem cắm ở những phần mộ kế bên hoặc cắm khắp bốn phương, ngụ ý gửi gắm kẻ quá cố cho những người đã nằm trước cho có bạn. Lắm nơi bày lễ đề chủ, đại khái kiểu ghi tên người mất. Chữ chủ được viết sẵn như chữ dương thiếu một chấm trên đầu. Muốn chấm thì bày lễ nghi phức tạp, nào rửa tay, sửa khăn áo, quỳ lạy, đọc thêm bài văn, lời lẽ khách sáo, kể lễ nỗi đau xót. Miếng dán ghi lý lịch nói trên, sau khi được chấm thêm cho đúng chữ chủ, lại đặt trong cái hộp trên bàn thờ sau này. Sau đó lễ mở cửa mã, làm tuần bảy cái bảy, tức 49 ngày, rồi lễ tốt khóc, không khóc nữa, đúng 100 ngày. Dỗ đầu gọi tiểu tường được tổ chức chu đáo, đến lễ đại tường, chết đúng 2 năm, rồi trừ phục, đúng 27 tháng, tức mãn tang, mãn khó. Thời xưa bày lễ bốc mộ, đúng 3 năm sau khi chôn, nếu con cái thấy có điểm gì không tốt, qua việc làm ăn, những điều bất ổn, gọi là triệu xấu, triệu chứng, được quy định cụ thể. Nấm mộ sụp xuống, mặc dầu được đắp đất kỹ lưỡng, cỏ trên nấm mộ hoặc nơi kế cận héo khô không lý do. Sau khi chịu tang, trong nhà xảy ra nhiều tai nạn như cháy, sụp vách, trẻ con chết, đặc biệt là xảy ra loạn luân. Con cháu mắc chứng bệnh tâm thần, không thích làm ăn, sống hoang đàng, gặp tai nạn. Tiêu hao tài sản bất ngờ, bị kiện tụng, thất kiện. Khi tống táng, vì gia đình nghèo nên quan tài đóng với gỗ tầm thường đã mục nát, thi hài không được yên. Nước lụt vì môi trường thay đổi, phần mộ quá ẩm thấp. Theo quy hoạch, lắm khi đắp lộ đào kinh xẻ ngang hoặc gần phần mộ, dời nhanh cho yên ổn người quá cố. Vì tin rằng mạch đất là nơi giao lưu, tác động thường trực giữa những khí, lắm khi xảy ra nhiều hiện tượng lạ khi bốc mộ. Thấy có chút gì xuất hiện, cửa quậy, rồi tan biến đi, vừa dỡ nắp quan tài, bèn cho đó là tinh khí của con rồng. Tinh khí vừa kết, nếu quấy động thì đứt hoặc tan, nên bảo quản để may ra con cháu phát quan phát tướng, được phước lộc thọ. Có những dây có màu đỏ bò ngang nắp quan tài, như màu máu tươi, đó là chôn nhầm quyệt tốt, mạch đất dựng lên. Có khí bốc lên trong thoáng mắt rồi tan, mặc dù hài cốt khô ráo, điềm tốt đang thành hình, không nên làm lay động. Gặp điềm tốt nên lấp lại ngay, khấn vái, chờ đợi kết quả bất ngờ. Lễ cải táng phổ biến nơi ruộng đất eo hẹp, người chết nói chung đông đúc hơn người sống, choáng quá nhiều chỗ. Làm sao đủ đất để cày cấy, cất nhà, trong khi dân số càng đông đúc thêm. Lễ cải táng diễn ra phiền phức với nhiều nghi lễ. Nghi lễ thời xưa phức tạp, điều quan trọng vẫn là tiết kiệm, phụng sự cha mẹ ông bà ngay khi còn sống. Nghi lễ bày ra nhằm nhắc nhở con cái giữ hiếu thảo, cố làm ăn cho khá giả, học hành siêng năng. Ở thôn quê thời xưa, người hàng xóm thường rình rập nhau, chê khen, lãng phí cũng cười, tằn tiện cũng chê. Phiền nhất là số người không nhỏ, chờ có dịp quan hôn tang tế là súng lại, tìm xôi thịt, đóng một vai trò mà họ cho là quan trọng. Họ là kẻ nhàn rỗi, chữ nghĩa không nhiều, học thuộc 5-7 kiểu văn tế là xong. Khổ chủ bận rộn, đành nhờ họ, họ cứ đòi hỏi rượu thịt, trầu rượu, lại suy bì lẫn nhau, chưa nói đến việc đặt câu đối, đặt điếu văn. Người này tranh cãi với người kia về danh từ, điển tích, lại quấy rầy, cãi giả, phô trương kiến thức. Hoàng trong nhà lâu, ngoài việc chứng tỏ lòng hiếu thảo, lắm khi còn có nội dung thầm kín là chờ phân chia của cải. nhất là vàng bạc mà người quá cố để dành rồi bí mật trao cho đứa con mà họ thương mến nhất. Lại còn chờ người đến trả lễ, dịp doanh thu đáng kể. Nội dung hiếu thảo bị xuyên tạc, kẻ sĩ và khổ chủ lắm khi bị tha hóa mà không hay. Nhiều gia đình khá giả, con cái thi nhau khóc, nhưng mãi cãi giả gia tài hoặc chia phần tiền bạc điếu tang. Đôi khi xảy ra trường hợp tẩm liệm không kỹ, nắp quan tài bung ra, điềm cha mẹ giận hờn trở mình, mất vệ sinh đành mướn người tẩm liệm sửa chữa lại, đậy nắp lần thứ nhì. Người qua lắm khi bày lễ ban đêm ngồi uống rượu, đánh bài giải trí bên quan tài, ngụ ý sung sướng, hoan hô người quá cố đã tích cực xây dựng, để lại cho con cái một sản nghiệp xứng đáng. Chắc người quá cố đã vui vẻ khi nhắm mắt. Ngày nay vì tiết kiệm thời giờ, mặc nhiên đám tang cử hành nhanh, khách đến điếu xong là về, chẳng còn ai muốn ở lại để ăn uống. Các công ty mai táng lần hồi có tay nghề, tiền nào của nấy làm việc gọn, bao trọn gói, từ việc tìm quyệt hoặc đăng ký hỏa táng hoặc khai tử với chính quyền. Người trong khu phố thường đi viếng tập thể, đỡ mất thời giờ. Nếu hỏa táng, thường là thân nhân đến vào phút chót trong phòng chờ hỏa thiêu, chờ giờ phút châm lửa. Bầu không khí ảm đạm, không như lúc còn để bên ngoài. Sáng sủa hơn, nhiều người đã giải quyết hợp lý. Khói đen bốc lên dễ gây cảnh tượng đau xót. Chết là hết. Những người thân phần lớn ra về mệt mỏi, giả lại thần kinh đã căng thẳng từ những ngày trước. Làm lễ khấn vái, thỉnh cái lư nhang trước quan tài, ra về là được. Cần một người thân đáng tin cậy, sức khỏe đầy đủ. Ở lại coi chừng, từ khi quan tài đưa vào lò đến khi lượm mớ tro và xương, hốt tượng trưng để trong cái hũ đặt trên bàn thờ tại nhà. Thông thường người Việt cũng như người Hoa không chuộng việc gìn giữ hài cốt đã thiêu trong nhà. Không phải bất hiếu, vì quy luật âm dương, người quá cố và cái hũ cốt thuộc về âm, người sống trong gia đình thuộc về dương. Âm dương cách trở xung khắc nhau. Để hũ cốt trong nhà thì làm ăn không khá, lắm khi sinh ra chuyện xui xẻo. Bởi vậy sau một thời gian làm lễ tại chùa, gửi hũ cốt, thỉnh thoảng thăm viếng cúng tiền cho nhà chùa là xong. Thời buổi sinh kế bận rộn, dễ thay đổi, lần hồi mọi việc đều bị lãng quên, chỉ lắng động trong tiềm thức. Thỉnh thoảng hiện lên dịp đám giỗ, thanh minh, hoặc khi thăm viếng người thân còn sống. Ta có thể tự an ủi, nhiều người mất tích ngoài mặt trận, nhiều tay triệu phú đi máy bay, gặp nạn, mất xác. Quy luật của cuộc sống thời công nghiệp. Việc để tang cũng được giải quyết hợp lý. Khăn áo tang không quá luộm thuộm, miễn là có lòng, với hình thức tối thiểu. Quên để mà sống. Nay ta còn gặp nhiều ngôi mộ xưa rất kiên cố, chứng tỏ người quá cố thuộc vào hàng khá giả. Dòng họ không phải là vô danh. Ấy thế mà người địa phương chẳng rõ là của ai. Nói chi những phần mộ to lớn mà ta còn thấy. May mắn thay, rải rác ở Sài Gòn và ngoại ô. Để giải quyết gọn, hợp tình hợp lý, nhiều gia trưởng tổ chức lễ xả tang, lắm khi 7 ngày hoặc 3 ngày sau khi chôn cất, lúc bà con gần xa còn đang tụ họp, chờ 1-2 năm sau, chuyện gì sẽ xảy ra, hoàn cảnh ra sao?
Lễ dỗ.
Nhiều nơi, nhất là vùng đất địa hình từ xưa, bày nhà thờ tổ, còn gọi nhà thờ họ, do người tộc trưởng chăm sóc, rồi đến con người tộc trưởng. Trong khi ở gia đình, dùng đất mới hoặc ở đô thị, nếu có hoàn cảnh thì thờ ông bà tại nhà riêng tạm gọi từ đường. Ở nhà thờ tổ, thường là thờ thần chủ, kiểu bài vị, thờ bốn đời trước gọi cao, tằng, tổ, khảo. Cha mình chết gọi là khảo, một bia ghi hiển khảo. Thần chủ làm bằng cây, chính giữa khắc hoặc viết chữ nêu chức tước, họ tên, hai bên ghi ngày tháng năm sinh, năm mất. Hễ đến đời thứ năm thì đem ông cao cũ mà chôn, chôn cái thần chủ rồi đôn lên, Đại khái ông Tằng trở thành ông Cao, không thờ quá bốn đời, đời thứ năm xưa hơn xem như chẳng còn dấu ấn. Nếu thờ như vậy, nhà thờ tổ sau thời gian dài, chẳng còn chỗ nào để đôn lên, quá đông đúc. Như đã nói ở phần hôn lễ, người cùng họ đến đời thứ năm thì xem như người dưng, có thể cưới hỏi nhau bình thường, chẳng mắc tội loạn luân. Đồ thờ được chọn lọc sẽ nói ở phần bàn thờ ông bà. Đáng chú ý nhất là những tấm biển lớn thép vàng hoặc nền đỏ chữ đen chúc tụng dòng họ như Đức Lưu Phương hoặc Lan Quế Đằng Phương, thêm những liễn đối ca ngợi công đức người đi trước, mong con cháu sau này gìn giữ và phát huy cho dòng họ dễ dàng hơn. Ba ngày đầu năm, con cháu tề tựu đến nhà thờ tổ mang theo lễ vật, tùy giàu nghèo, cúng xong bày cỗ cùng ăn. Thay vì cơm thường dùng xôi, nếu là dòng họ từng có học vị khá giả, bày ra sướng cúc cung bái, rồi cũng đọc một bài chúc theo công thức cây cội nước nguồn. Ngày rằm tháng 7 có thể bày cúng ở nhà thờ tổ hoặc rằm tháng chạp âm lịch cuối năm, gần trùng hợp với lễ dãy mã. Sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, thờ người chết như người sống. Đi vào thực tế, ta thử quan sát vài nét điển hình ở bàn thờ tổ tiên của gia đình cá thể miền Đông và đồng bằng sông Cửu Long. Nếu nhà rộng rãi, dùng tranh thờ, ít khi thờ ảnh. Nếu có thì để ảnh bên dưới tranh thờ. Về nguồn gốc, loại tranh thờ hiện nay quả là theo quá trình biến đổi về hình thức, nhưng nội dung vẫn đồng nhất. Cuối thế kỷ thứ 19, trước khi thực dân Pháp đến, người ở Nam Bộ thờ tranh sơn thủy, mơ hồ để làm nền, để ghi hai chữ từ đường thật to, hoặc gốc tre già, bên cạnh là một măng, tre tàn măng mọc, hoặc 100 chữ Phước, chữ Hán. Nhiều tranh từ Hương Cảng đem qua khá đẹp và giá rẻ. Bây giờ Hương Cảng là nhượng địa của Anh, máy in khá tối tân. Tranh bên Hương Cảng đưa qua lấy đề tài cũng là cây cội nước nguồn, với ngọn núi cao, dòng suối chảy, cây tùng bên sườn núi mọc treo leo, lá xanh tươi. Lại còn tranh vẽ phía sau tấm kiến, nền sơn đen, chữ Hán sơn vàng, vẽ chữ Thọ, chữ Phước. Bây giờ ở Lái Thiêu, sông Bé, nghề mộc đang phát triển, với thợ cẩn, đóng tủ thờ, bàn ghế. Người thợ Lái Thiêu nghĩ ra sáng kiến vẽ tranh thờ cũng phía sau tấm kiến to, nhưng với màu sắc vui tươi. Tranh kiến dễ bảo quản, đem rửa với nước là sáng lên, màu sắc như nguyên vẹn mới mẻ, trong rất nhiều năm. Bám vào tình hình đất mới với kinh tế thị trường, dễ giao lưu, mức sản xuất lúa gạo phía đồng bằng đang phát triển, người thợ ở Lái Thiêu bày ra kiểu tranh thờ với đề tài vừa dân tộc vừa hiện đại để thỏa mãn giấc mơ của trung nông hoặc phú nông. Con rạch hiền lành không sóng gió, với người chèo thuyền, chiếc cầu bằng cây, bên bờ là cây to, cây cội hoặc rải rác vài cây điệp, phượng nhập từ châu Phi thời Pháp. Đặc biệt là ngôi nhà lợp ngói, nền đúc cao ráo, cửa lá sách. Loại cửa này do người Pháp du nhập theo kỹ thuật Tây Phương. Phía chân trời tiếp với dòng sông là vùng biển, hiền lành, không sóng gió. Xa xa, dài hải đảo, lại có đàn chim bay. Hai bên bức tranh, vẽ hai câu liễn đối. Cũng viết sau tấm kiến. Đại khái, sơn thủy hữu tình thiên lý ngoại. Phía trên là chữ Đức Lưu Phương, vẽ thêm bông mẫu đơn hoặc trái đào, tiêu biểu cho thọ. Màu mè vui mắt, không còn nhà lá cổ truyền. Cô gái chèo thuyền yểu điệu, thường là mặc áo bà ba trắng. Ở miền quê, quen gọi cái giường thờ, vì như đã nói ở phần trước, lấy cái giường ngủ của người quá cố đem ra thờ như khi còn sống. Phía trước giường thờ đặt cái tủ thờ. Cái giường vì nhu cầu thâu hẹp, lần hồi được thay thế với cái bàn thấp đặt sát vách. Khi làm đám giỗ, thức ăn trưng bày trên đó. Trước giường là cái tủ thờ hoặc bàn thờ khá cao che khuất. Cái tủ thờ vẫn là sáng kiến mới sau khi Pháp đến cuối thế kỷ 19. Thời phong kiến, đặt trước giường thờ là cái bàn thờ với bốn chân cao hơn cái giường thờ. Trên bàn là